Lẽ sống 6.
Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn rọi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi. Xin dạy con vâng theo lời Ngài, thân con khổ đau nhưng quyết vâng theo ý Chúa. Theo Thánh Ý đời con quyết theo, lời con hiến dâng Chúa thương ban nhiều hồng ân. Lời Chúa là ánh đèn, là lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi. Gia nghiệp con đầy thanh ý Ngài, đầy hoan là con khi hướng lòng vâng ý Chúa. Tìm thanh ý lòng con sướng này, con bước theo Chúa trong suốt cả cuộc đời. Lời Chúa là ánh đèn, là ánh đèn rọi bước chân con. Lời Chúa là ánh sáng, là ánh sáng soi đường cho con đi.
Xin Chúa tha thứ cho tôi.
Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Ba Lê, người ta thường thấy một người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể nhìn thấy trên vòng cổ của người ăn xin một cây thánh giá nhỏ bằng vàng. Người khách quen thuộc nhất của kẻ xấu số này là một vị linh mục trẻ. Vị linh mục thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất. Ngày nọ, vị linh mục trẻ không còn thấy người ăn xin lãng vảng trước cửa nhà thờ nữa. Lần mò hỏi thăm, vị linh mục đã tìm đến thăm người hành khất đang trong cơn rét run vì bệnh tật và đói ăn. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, ông ta đã kể lại cuộc đời của mình như sau. Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người. Thế nhưng tôi đã phản bội họ. Quân cách mạng tìm cách bắt họ. Hai vợ chồng và hai đứa con của họ đã bị bắt giữ và kết án tử hình. Chỉ còn người con trai duy nhất là thoát khỏi. Nghe đến đây, vị linh mục như muốn té xỉu, nhưng ông đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện của người hành khất. Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên theo dõi cảnh người ta chém đầu họ. Tôi quả thực là một con quái vật khát máu. Từ đó, tôi không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp các ngã đường để quên tội ác của mình. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là của người chồng. Còn chiếc thánh giá bằng vàng tôi đang đeo trên cổ đây là của người vợ. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Vừa nghe xong những dòng tâm sự và cũng là lời tự thú của người hành khất, vị linh mục trẻ đã quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường của người hấp hối và thay cho một công thức giải tội. Ông đã nói như sau: Tôi chính là người con trai còn sống sót của gia đình. Đại diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bạn thân mến, câu chuyện tha thứ trên đây là một trong những mẩu chuyện đã và đang xảy ra ở mọi thời đại và mọi nơi. Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, Thiên Chúa vẫn còn cho mọc lên những hoa trái của yêu thương tha thứ. Tha thứ là vẻ đẹp thanh tú cao sang nhất của lòng người. Năm 1984, một biến cố đã làm chấn động dư luận thế giới. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đích thân đến nhà giam Rebibia để nói chuyện với Aliaca và tha thứ cho anh. Không ai biết hai bên đã trao đổi những gì, nhưng ai cũng cảm động trước cảnh tượng kẻ sát nhân và người bị mưu sát đã bắt tay nhau và trao cho nhau ánh mắt của tha thứ, của hòa giải.